Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đang lẩn bước trong bóng tối, đã thấy một ánh sáng bừng lên huy hoàng. Và đoàn dân đang ở trong cảnh tối tăm của tử thần nay đã được ánh sáng chiếu soi. Những lời của ngôn sứ Isaiah chúng ta được nghe công bố trong bài đọc một ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, vừa diễn tả cái tình cảnh của một dân tộc và đồng thời cũng nói lên cái ước vọng, cái khát khao, cái mong chờ được giải thoát. Và Thánh Matthew trong bài tin mừng đã khẳng định rằng những lời đó đã được ứng nghiệm vào trong chính cuộc đời và sứ vụ của Đức Giêsu. Quả thật trong suốt mùa vọng và mùa Giáng sinh, chúng ta đã nhiều lần được nghe công bố và diễn giải rằng Chúa Giêsu chính là ánh sáng của Thiên Chúa được gửi đến chiếu rọi vào trần gian. Ở trong lời tựa của tin mừng thứ tư, Thánh Gioan cũng đã khẳng định điều đó khi Ngài nói rằng ngôi lời là ánh sáng thật của Thiên Chúa đã chiếu rọi vào thế gian. Thế gian ở đây là thế gian của quyền lực, ác thần, của sự dữ, của tội lỗi, của sự chết. Thế nhưng lạ lùng thay, con người ta không phải ai ai cũng thích đón nhận sự sáng đó. Có nhiều người thích ở trong bóng tối, thích ở trong bóng tối. Một cái hình ảnh cụ thể đó là ông Herode, vua Herode Antipas, con của Herode cả. Ở trong bài tin mừng ngày hôm nay, ngay câu hỏi đã khởi đầu, chúng ta thấy có một cái chi tiết Thánh Matthew nói cho chúng ta biết, đó là sau khi Đức Giêsu nghe tin về việc ông Gioan Tẩy Giả bị bắt, bị tra nộp, thì Ngài lánh đến miền Galilee. Nếu chúng ta đọc trong các trình thuật tin mừng khác thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái vụ án của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tại sao Ngài bị bắt, tại sao Ngài bị tra nộp, tại sao Ngài bị giam và bị giết? Bởi vì Ngài đã nói lên tiếng nói của sự thật, của chân lý, và đó có thể xem như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trong bóng tối của sự dữ. Vua Herode đã cướp người vợ của anh mình là Philip để lấy bà ấy làm vợ của mình. Đó là một việc làm sai trái, việc làm tội lỗi, và nó trái với luân thường đạo lý. Ông Gioan đã đứng ra tố cáo tội của Herode và nói nhà vua rằng vua không được làm như vậy. Chắc chắn ông Herode hiểu rõ điều đó. Và ở nhiều chỗ khác, các thánh sử tin mừng còn cho chúng ta một cái chi tiết rất thú vị. Ông vua Herode này rất thích nghe lời của ông Gioan Tẩy Giả. Ông thích được gặp mặt ông Gioan Tẩy Giả, thích được nghe ông Gioan Tẩy Giả nói. Và chính ông ấy cũng có một cái sự nể trọng nhất định đối với ông Gioan Tẩy Giả. Thế nhưng mà ông không nghe lời được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta hiểu rằng để mà có thể thực hiện được lời của ông Gioan Tẩy Giả, tức là ông phải sám hối, phải từ bỏ cái chọn lựa của ông ấy. Nói cách khác, phải chấp nhận rũ bỏ tội lỗi, bước ra khỏi vùng bóng tối để được ánh sáng chân lý, ánh sáng sự thật của Chúa chiếu rọi. Ông ấy đã không thực hiện được điều đó. Và đây là một việc không đơn giản, thưa quý ông bà và anh chị em. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn cũng có rất nhiều lần chúng ta đã ở trong cái hoàn cảnh đó. Chúng ta cũng không thoát ra được cái gọng kềm của bóng tối, của sự dữ, của tội lỗi, của sự ác. Và chính vì vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi bắt đầu sứ mạng rao giảng công khai của mình, Đức Giêsu đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần kề. Sứ điệp của Chúa Giêsu rất ngắn gọn, cô đọng và xúc tích. Vậy thì sám hối là gì và tại sao lại phải sám hối? Chúng ta có thể khẳng định được rằng Sám hối là cái bước đầu tiên, cái bước đầu tiên để chúng ta có khả năng mở lòng mình ra đón nhận tin mừng của Chúa. Nếu con người ta không biết sám hối thì thật khó để có thể nói đến chuyện đón nhận tin mừng của Chúa, trở thành môn đệ của Chúa, bước theo Chúa và sống lời Chúa. Và cái hành trình sám hối đó, nó đòi hỏi cái bước đầu tiên, đó là trở về với lòng mình. Phải có sự trở về như vậy, chúng ta mới nhìn rõ được cái bản chất con người thật của mình. Nếu không có sự trở về với nội tâm, trở về với lòng mình, thì thật khó để chúng ta có thể nhận ra được con người của thật của mình. Thật khó để chúng ta có thể nhận ra được mình cũng là tội nhân, mình cũng cần đến lòng thương xót của Chúa. Đây là cái tình trạng chung của các ông Pharisêu, các kinh sư ở trong tin mừng. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày này, những ngày giáp Tết, chắc chắn mỗi người chúng ta đang rất bận rộn. Chúng ta bận rộn với bao nhiêu công việc, phải tính toán, phải chuẩn bị. Thế nhưng mà chớ gì trong cái khoảng thời gian đó, chúng ta cũng biết dành ra một khoảng thời gian ngắn để chúng ta nhìn lại bước đường mình đã đi. Nhìn lại bước đường của mình đã đi trong một năm qua cũng là một cái cách để chúng ta trở về với lòng mình, để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta thực hiện việc sám hối. Và khi chúng ta thực hiện điều đó thì xin thưa với quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta trong suốt một năm qua nó sẽ được tái hiện một cách từ từ, giống như một cái thước phim quay chậm. Ở trong đó chúng ta thấy có nhiều cái biến cố, nhiều cái sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Những cái biến cố, những cái sự kiện đó giống như dấu chấm. Có nước mắt, có nụ cười, có niềm vui, có nỗi buồn, có hạnh phúc và cũng có cả đau khổ trong đó nữa. Và rất nhiều biến cố, những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta đối diện với nó, chúng ta không đọc được ý nghĩa của nó. Nó giống như một cái dấu chấm vô nghĩa, thậm chí còn có thể là một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao? Tại sao và tại sao? Chúng ta không giải đáp được. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn lại, và xin thưa quý ông bà vợ em, chúng ta cầm một cái bút, chúng ta thử nối những cái dấu chấm đó lại với nhau, nối những cái sự kiện, những cái biến cố lại với nhau. Chúng ta sẽ được một con đường, chúng ta sẽ thấy nó hình thành nên một con đường. Đó là con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi. Và như tôi nói, trên con đường đó có cả nước mắt, cả nụ cười, cả đau khổ, cả hạnh phúc đan xen với nhau. Có nhìn nhận như vậy, có hồi tâm như vậy, thì chúng ta mới có được một cái tâm tình tạ ơn cho xứng hợp về những hồng ân, về những điều mình đã lãnh nhận trong một năm qua. Và cũng khi nhìn nhận lại như vậy, thì chúng ta mới có khả năng nhận ra được những cái thiếu sót, những cái khiếm khuyết, những cái lỗi lầm, những yếu đuối và cả những tội lỗi của mình nữa, để biết mình cần phải sám hối, cần phải thay đổi. Khi nhìn lại quá khứ, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng là một cái cách để chúng ta hướng đến tương lai. Chúng ta đang ở trong một cái thời điểm có thể gọi là giao thoa giữa năm cũ và năm mới, giữa những gì đã qua và những gì sắp tới. Những gì đã qua chúng ta không có khả năng thay đổi được, những gì sắp tới chúng ta cũng không thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Chớ gì chúng ta đặt tất cả vào trong sự quan phòng, yêu thương, dẫn dắt của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Và mình biết rằng mình cần phải thay đổi, ít nhất ở một cái khát vọng muốn vươn lên, ở một cái ý chí, một cái quyết tâm muốn thay đổi cuộc sống của mình theo cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Và chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều đó khi chúng ta biết cộng tác với ơn của Chúa, cộng tác với sức mạnh với ân sủng và quyền năng của Chúa để cho Chúa hoạt động trong cuộc đời của mình. Xin Chúa mở lòng chúng ta để cho ánh sáng của Chúa soi rọi, để cho ánh sáng của Chúa thanh tẩy, gột rửa và hướng dẫn chúng ta trong năm mới sắp tới.